Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày 16 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm. Mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một cho thế gian, và người Con một ấy muốn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Nơi bí tích thánh thể, trao bán chính thịt máu để nuôi dưỡng ta. Và mỗi ngày thứ năm ta được mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, nhất là những anh em linh mục đau yếu, bệnh tật, những người đang ở trong các nhà hưu, già nua tuổi tác, những anh em linh mục đang gặp khủng hoảng trong đời dâng hiến, những anh em đang chiến đấu đơn độc trên canh đồng truyền giáo với biết bao khó khăn, và những mục tử trong sương mù. Xin Chúa cho anh em linh mục chúng tôi, mời cộng đoàn anh em cầu nguyện để chúng tôi được trở thành những người mục tử của lòng Chúa thương xót. Mời anh em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 5 câu 27 đến câu 33.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế hỏi các ngài rằng: Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người. Khi nghe những lời đó, họ liền phẫn nộ và tìm mưu giết các ngài. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mình châm lập lại câu đáp:
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Hãy nghiệm xem, Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn nau bên Ngài.
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Nhưng để mắt nhìn người trinh trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn.
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi.
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Chúa nói: Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh xem mở Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 3 câu 31 đến câu 36. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói: Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người đời, người phàm. Đó là điều sắc tín mà Phêrô và các tông đồ nói với những người có quyền, có chức thời đó. Cấm không cho Phêrô và các tông đồ rao giảng về Đức Giêsu. Nhưng Phêrô và các tông đồ được đầy tràn Thánh Thần, khôn ngoan, can đảm, trả lời đâu vào đó. Các ông có quyền trên tôi, đồng ý. Nhưng đấng mà ban cho các ông quyền ấy, chứ các ông không tự mình mà có quyền đó. Có đấng ban quyền đó cho các ông. Vậy thì đấng ban quyền đó cho các ông và ông có quyền trên chúng tôi phải vâng lời ai? Vâng lời đấng ban quyền cho các ông là vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông là người phàm. Dẫu các ông có quyền nhưng vẫn là người phàm. Và vì là người phàm cho nên những quyết định của các ông đôi khi không chính xác, không đúng. Ngay cả trong giáo hội cũng vậy. Đôi khi những quyết định của những người có chức có quyền đâu hẳn đã là đúng. Mà đâu phải những việc mà những người ở dưới làm đã là sai. Có khi người ở trên, bề trên, mình dùng quyền mình áp đặt. Mình cấm người này làm cái này, không cho người kia làm cái kia, đôi khi vì lý do cá nhân. Có khi vì lý do tự ái, có khi vì lý do sợ hãi, có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà mình cứ dùng quyền áp đặt. Ở dưới thì phải, đức vâng lời thì phải nghe. Nhưng mà nếu những cái quyết định ấy, ngay cả cầu ở bề trên, mà không phù hợp với thánh ý Thiên Chúa, thì người dưới đâu có phải bắt buộc phải nghe. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Ví dụ như người làm cha, người mẹ, làm cha làm mẹ mà lấy quyền không cho con mình đi lễ chẳng hạn, không cho con mình đọc kinh chẳng hạn, thì nó vẫn cứ đọc kinh và nó vẫn cứ đi lễ vì nó phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đó là việc mà Chúa ra lệnh mà. Chúa nói tất cả những người Kitô hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của mình, và ta sẽ bù đắp những thiếu sót của họ. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng, từ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến Thánh Giáo Hoàng John Paul II và Đức Giáo Hoàng Francisco cũng thế, đều ra hiệu lệnh, hiệu triệu, điều khẩn cấp nhất, một trong những bổn phận cấp bách nhất của giáo hội ngày hôm nay, Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói, đó là loan truyền lòng thương xót của Chúa cho thế giới này. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ra hiệu triệu cho khi mà bế mạc đại hội lòng thương xót Chúa lần thứ nhất toàn thế giới tại Roma. Hiệu triệu bế mạc đó là hãy đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Và Đức Giáo Hoàng Francisco cũng thế. Tất cả những người Kitô hữu phải đi loan truyền cho mọi người biết về lòng thương xót Chúa. Vậy thì nếu các Đức Giáo Hoàng đã ra lệnh như thế mà có ai đó mà không cho chúng tôi đi rao giảng loan truyền lòng thương xót Chúa thì chắc chắn tôi không vâng lời được. Vì tôi phải vâng lời Thiên Chúa qua giáo hội, qua những người có thẩm quyền cao nhất trên hội thánh hơn là vâng lời những người mà dù họ có chút quyền trên tôi, nhưng chỉ là cá nhân của họ với những quyết định hoàn toàn mang tính cách cá nhân, có khi vì đố kỵ chẳng hạn, hay là vì họ không tin. Thưa anh chị em và các bạn, đôi khi chúng ta phải đấu tranh giữa thánh ý Thiên Chúa với lại ý định của con người. Nếu mình nhút nhát, nếu mình muốn yên thân, thì vâng lời Chúa hay vâng lời con người? Con người. Nếu muốn yên thân, nhút nhát, nhát mà còn vâng lời Chúa cái gì? Muốn yên thân mà vâng lời Chúa gì? Khi mình vâng lời Thiên Chúa là mình phải dấn thân, mà có khi phải thiệt thân, chứ không được yên thân. Mà mình vâng lời con người thì nó cho mình yên thân. Vì Chúa Giêsu nói, thế gian sẽ yêu những sự thuộc về nó. Mà các con bị thế gian ghét vì các con không thuộc về thế gian. Các con không làm theo nó thì nó ghét bỏ các con. Cho nên khi mình phải đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, thì mình phải lựa chọn cái tốt, vì cái tốt là thánh ý của Thiên Chúa. Chúa chỉ muốn mình làm cái điều tốt, chứ Chúa không bao giờ muốn mình làm điều xấu. Mà nếu có ai có quyền trên mình mà bảo mình làm điều xấu thì mình không... Này, bố bảo con đi ăn cắp, con có vâng lời không? Đi! Mình bất hiếu với cái thằng không có lời bố là có tội đó con. Con lại đi thua rồi. Đừng nó bắt phải không lại đi không. Con phải có một lập trường quyết định dứt khoát là xin lỗi bố. Con phải vâng lời Thiên Chúa. Chúa dạy là cấm trộm cắp điều răn thứ năm, chứ lấy của người. Mà Chúa bảo con sang lấy cho bố chai rượu của bà, cái ông bán hàng xóm kia lấy về cho bố tu. Có lấy không?
Có,
nó vừa nói xong lại cố. Không có lập trường, không phân biệt đúng sai gì cả. Cố cái gì? Thưa anh chị em, mình phải có cái sự phân định đúng sai, ý Chúa và ý con người. Đôi khi mình giằng co lắm. Làm theo ý con người thì yên thân, mà làm theo ý Thiên Chúa thì thiệt thân. Chịu không? Làm theo ý con người thì nó cho mình bình an, mà đó là bình an của thế gian ban tặng. Mà làm theo thánh ý của Thiên Chúa thì Chúa nói ta ban bình an không phải như thế gian ban tặng. Mà nếu mà làm theo ý của con người thì có niềm vui đó, vui vì họ thưởng cái mình cái này, họ chiều chuộng mình cái kia, nhưng mà cái niềm vui ấy nay còn mai mất. Mai mình chỉ nói ngược lại với nó một cái là nó lại ghét mình, lại làm khổ mình, là mất vui. Còn Chúa Giêsu nói niềm vui ta ban cho các con không ai cướp mất được. Niềm vui đó là ai tin vào con người thì có sự sống đời đời. Cái niềm vui đó là hạnh phúc đời đời, chứ không phải niềm vui là có tiền, có của, có chức, vân vân. Và ai tin vào con người thì có sự sống đời đời. Đó là niềm vui mà thế gian không ban tặng, không cho được cho chúng ta. Cho nên Phêrô nói dứt khoát là chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa ban cho những ai vâng lời người. Thấy chưa? Khi mình làm theo thánh ý của Chúa thì mình được Chúa Thánh Thần ban cho ơn khôn ngoan, ơn mạnh bạo và dám can đảm để làm chứng. Nghe vậy họ giận điên lên và muốn giết các ông. Thấy chưa? Theo lời Thiên Chúa là bị thiệt thân, giận điên lên và muốn giết các ông. Thiệt thân, thiệt thòi. Cho nên trong đời sống hàng ngày, cũng như lúc mình phải lựa chọn niềm tin của mình, lựa chọn theo Thiên Chúa hay theo con người, lựa chọn tin vào tiền bạc, quyền lực, danh vọng, hay là lựa chọn tin vào lòng thương xót của Chúa. Lựa chọn có khi bị thiệt thòi, thiệt thân, nhưng mà được sự sống đời đời, hay là lựa chọn chỉ được cái hạnh phúc đời này với quyền hành đồ chức tước địa vị. Lựa chọn niềm tin của mình. Tin vào Chúa không có nghĩa là bỏ hết mọi sự, nhưng mà đặt Chúa làm trung tâm để mọi sự khác thành phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Không phải tin vào Chúa là phải bỏ hết mọi sự, nhưng mà mọi sự ấy chỉ là cái phương tiện để phục vụ cho cứu cánh là Thiên Chúa. Tất cả là vinh danh Thiên Chúa, tất cả là để loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tôi ví dụ, chúng tôi có những chiếc máy để loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi có tiền, anh cũng có tiền. Và đối với anh, tiền là tất cả. Anh dùng tiền anh mua sắm, anh dùng tiền anh ăn chơi, anh dùng tiền anh hưởng thụ, nhà cao cửa rộng, đủ mọi thứ. Anh có quyền, anh bỏ tiền của anh. Mà đó là mục đích của cuộc đời anh. Tôi có tiền, nhưng mà mục đích cuộc đời của tôi là loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi dùng tiền ấy để tôi làm phương tiện, có máy, sách, ảnh, chuỗi. Tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi dùng tiền ấy tôi làm bác ái giúp người khác, chứ không phải để hưởng thụ lo cho bản thân tôi. Hai cái khác nhau. Đó, tôi chọn Chúa làm trung tâm, làm cứu cánh cuộc đời của tôi. Vậy thì mỗi người tự hỏi, tôi đang lựa chọn cái gì làm trung tâm, làm cứu cánh cuộc đời của tôi? Có những người lao vào đi tìm tiền bạc là cứu cánh. Có những người lao vào đi tìm quyền lực. Có những người lao vào đi tìm công danh sự nghiệp. Thậm chí đi tu cũng lựa chọn chức tước địa vị làm cứu cánh của mình. Phải lên đến chức này, phải bò đến chức kia. Không chấp nhận một linh mục bình thường, tầm thường như tôi. Mà phải có làm cha giáo, làm phải làm giám đốc, phải làm bề trên, phải làm lên làm. Coi cái đó là cứu cánh của mình, chứ không phải Chúa là mục đích cứu cánh của mình. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 723 lời Chúa nói, ai tin tưởng vào lòng thương xót của ta sẽ được sự sống đời đời. Tin tưởng vào lòng thương xót của ta sẽ được sự sống đời đời vì chính ta là sự bảo vệ của họ. Tin vào Chúa Giêsu chính là tin vào lòng thương xót. Và niềm tin ấy không chỉ là một ý tưởng, không phải tin, nói môi miệng tin thì không phải là một ý tưởng, như là một sự sống, một cách sống và là một bảo đảm cho đời đời của mình. Tín thác vào Ngài, tin vào Chúa là con phó thác hiện tại tương lai của con cho Chúa. Con phó thác cho Chúa tất cả những chương trình, những dự tính của con. Con đặt tất cả cuộc đời của con vào bàn tay của Chúa để Chúa đưa dẫn. Tin là như vậy. Con làm tất cả mọi sự vì vinh danh Chúa và lợi ích cho các linh hồn. Đó mới gọi là tin. Tin vào lòng thương xót Chúa là làm mọi cách để cho mọi người biết về lòng thương xót Chúa, để loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Một người đi gửi tiền vào ngân hàng, gửi chưa? Mình tin là ngân hàng sẽ giữ an toàn, phải không? Nhưng mà ngân hàng có thể bị phá sản không? À, nói thì cha phải gửi ngân hàng quốc tế chắc ăn không? Chắc gì đâu. Cuộc chiến xảy ra là có thể ngân hàng lớn cũng bị phá sản chứ đâu buộc phải. Trong khi đó, mình gửi niềm tin vào Chúa, tín lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Đó là ngân hàng không bao giờ phá sản vì lòng thương xót Chúa là vô tận. Đừng có bảo là quyền năng của lòng thương xót Chúa là bị giới hạn, không có phép tắc nào nhiều. Vô tận quyền năng lòng thương xót Chúa, tôi gửi niềm tin vào đó là vô tận, tôi không bao giờ sợ mất. Cho nên đặt niềm tin vào Chúa, lựa chọn đặt niềm tin vào Chúa, lòng tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì không để những thứ trần thế nó chiếm chỗ trong linh hồn mình. Mà mình dám giúp người khác tin vào Chúa bằng sự khích lệ, bằng đời sống chứng tá của mình. Khi tôi tin vào Chúa thì tôi cũng muốn cho mọi người cũng được cái niềm tin ấy, để tôi được cứu, tôi được sự sống đời đời, thì tôi không lên thiên đàng một mình, mà tôi muốn tất cả mọi người cùng được hưởng hạnh phúc thiên đàng, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Và tôi làm như vậy là tôi thực hiện ý của Thiên Chúa. Hãy đặt niềm tin vào Chúa Giêsu đấng từ trời xuống, sống trong lòng thương xót Chúa và trở thành chứng nhân đưa mọi người đến với lòng thương xót Chúa để họ có được sự sống đời đời.